I'm doing the live stream now. Please. Nhiều kênh truyền hình đóng cửa tắt sóng, chuyên gia nước ngoài được hứa hẹn đãi ngộ là chủ đề của hội luận thứ 5 tuần này ngày hôm nay 16 tháng 1 năm 2025 của VOA tiếng Việt với các khách mời từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng bình điểm thảo luận một số sự kiện, diễn biến và vấn đề nổi bật được quan tâm trong tuần đối với Việt Nam. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị diễn giả khách mời từ Virginia, Hoa Kỳ là luật sư Đặng Đình Mạnh, từ Ottawa của Canada là luật sư Vũ Đức Khanh, nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin của Đức, và từ Ecuador là tiến sĩ Nguyễn Thị Vũ. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, tuần này từ ngày 15 tháng 1 năm 2025, nhiều kênh truyền hình của Việt Nam, trong đó có các kênh như là truyền hình kỹ thuật số VTC, VTC, VOV, TV, truyền hình nhân dân, truyền hình quốc hội, v.v. đã đóng cửa và xuống sóng, hạ sóng, bàn giao chức năng, kết thúc nhiệm vụ, khiến hàng nghìn cán bộ, nhân viên, nhà báo, kỹ thuật viên, v.v. bị mất việc làm không lâu ngay trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, như là một trong các diễn biến và là hệ quả của chính sách và kế hoạch tinh giản, biên chế, tái cấu trúc, tách chập bộ máy, tái phối trí nhân sự các ban ngành địa phương từ trung ương tới địa phương, mà đang được ban lãnh đạo mới của Đảng, Nhà nước, Chính quyền Việt Nam chủ trương và chỉ đạo thực hiện theo chính truyền thông trong nước. Theo dõi diễn biến này thì không biết cái bình luận của quý vị là gì và như thế nào, thì chúng tôi xin mời trước hết là nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo từ Cộng hòa Liên bang Đức.
Vâng, thưa quý vị, trước hết khi bắt đầu chương trình này, tôi muốn bày tỏ sự chia sẻ với những nạn nhân của nạn cháy rừng tại Lea, và rất là cảm thấy đau buồn, bởi vì tại sao lại có một cái nạn lớn như vậy xảy ra tại Mỹ. Và cũng rất là cảm ơn những người đã chia sẻ, đã giúp đỡ các nạn nhân. Đấy là điều tôi muốn nói đầu tiên. Điều để trả lời câu hỏi của nhà báo Quốc Phương, thì tôi thấy rằng việc mà 13 kênh truyền hình của VTC và kênh truyền hình nhân dân, rồi Viện Lập pháp, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội bị bất ngờ đóng cửa, thì tôi thấy rằng đây là một cái điều mà nó rất là đau buồn, nó gây xáo trộn, nó như một cuộc đánh úp đối với những người họ đang làm nghề, đặc biệt đây vẫn là với những người đang làm nghề truyền thông. Có thể nói rằng cái hệ thống báo chí Việt Nam, truyền hình Việt Nam nói chung á, là họ chỉ có một tổng biên tập mà thôi, đấy là Ban Tuyên giáo Trung ương. Thế nhưng mà dẫu sao có nhiều cơ quan truyền thông hơn thì việc tự do ngôn luận nó cũng sẽ nới lên được một chút, hơn là tất cả chỉ tập trung vào một mối là Đài Truyền hình Việt Nam. Và việc mà theo như truyền thông đưa tin là hàng ngàn người tự dưng mất việc, và đấy chủ yếu họ là những cái chuyên gia hay là những người làm việc, họ có trình độ cao trong ngành truyền thông hoặc là về kỹ thuật chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một điều rất là kinh khủng, nó gây xáo trộn xã hội. Trước đây chưa có một ông tổng bí thư nào mà gây ra một cái cuộc xáo trộn lớn như thế này. Tất nhiên chúng ta ủng hộ việc tinh giản bộ máy, việc tinh giản những cái người thừa để mà làm sao để tiết kiệm ngân sách của dân. Thế nhưng mà giải quyết chế độ chính sách để làm sao những cái người bị ảnh hưởng, họ thuộc diện dôi dư, họ bỗng dưng mất việc và cả gia đình của họ cũng mất nguồn sống, thì đấy là một điều cần phải làm một cách chu đáo trước khi cái điều đó được thực hiện. Thì cái nghị định 178 được ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 25 là chỉ nói về việc chế độ chính sách sắp xếp cán bộ nhân viên, tóm lại là
Vâng, xin lỗi
người
nhà văn,
coi
nhà báo muốn nói là cái đó là vào tháng 12 năm 2024 hay là như nào ạ?
à tháng 12 cảm ơn anh Quốc Phương, tháng 12 năm 2024. Vâng, sau cái nghị định đó ban hành thì chỉ có 15 ngày thôi thì là tới cuộc, có thể để trong hoặc là đánh úp những cái người cả ngàn cán bộ của 13 kênh đó bị nghỉ việc, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều nó hết sức là nó không có chuyên nghiệp và nó tàn nhẫn đối với những người thuộc diện bị đánh úp như vậy. Nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất lớn về xã hội, nó ảnh hưởng đến ngay cả đến tự do ngôn luận và tự do báo chí. Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.
Cảm ơn Quốc Phương. Thì tôi nghĩ rằng tôi có ý kiến khác. Tôi nghĩ rằng là các chính phủ dẹp cái đài VTC, chỉ có một dẹp một đài VTC không thì nó quá ít đi. Đúng không? Trong khi là có mấy hàng trăm tờ báo, hàng trăm tờ báo, vô số cái kênh truyền hình từ địa phương tới trung ương mà chỉ dẹp mỗi cái kênh VTC không thì nó quá ít, bởi vì cái nó còn phải, bởi vì sao? Bởi vì khi mà tất cả những đài truyền hình như vậy, rồi những cái tờ báo như vậy, nó đều có một tổng biên tập và rồi nó cùng đưa ra một thông điệp mỹ dân ấy, thì đáng lẽ ra đấy, một cái chính quyền gọi là khởi 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 đầu một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên phát triển dân tộc, thì nó phải thu hẹp cái vai trò của nhà nước, nó phải đóng cửa thêm nhiều nữa những cái đài truyền hình, những cái tờ báo, rồi để mở ra một cái không gian dân sự để cho người dân được quyền lập ra những tờ báo, để cho người dân được quyền mở ra những cái kênh truyền thông để mà cái không gian dân sự nó mở ra rộng hơn nữa. Còn hiện nay là cái toàn bộ truyền thông là nhà nước khống chế rồi, cho nên cái nhiệm vụ của một cái người gọi là người khởi ra một kỷ nguyên mới, họ phải thu hẹp cái vai trò của nhà nước lại và họ khuyến khích cái sự gọi là mở ra của cái tiếng nói của người dân. Cho nên là đóng cửa một đài truyền hình VTC là quá ít, tôi nghĩ là nó phải ông ta phải đóng cửa thêm nhiều đài truyền hình nữa và mở mà để cho những cái kênh của người dân được quyền cất lên tiếng nói, để mà giới lãnh đạo họ cũng hiểu là người dân muốn cái gì, và từ đó là giới lãnh đạo có thể lắng nghe và có thể là chỉnh sửa những chính sách của mình để mà làm chính sách của mình phục vụ người dân tốt hơn.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh.
Vâng, đầu tiên xin cảm ơn anh Quốc Phương đã cho tôi cái cơ hội được tham gia trong cái diễn đàn ngày hôm nay, và đặc biệt có những cái khuôn mặt cũ mà tôi rất là kính trọng. Tôi cũng muốn có cái lời chia sẻ là tôi rất là lấy làm vinh dự được tham gia với một cái chương trình với lần đầu tiên với nhà văn Võ Thị Hảo, là một người tôi rất là quý mến từ rất là lâu rồi, chưa có dịp xin có đôi lời như thế. Tôi có nghe ý kiến của cô Võ Thị Hảo cũng như là tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ. Tôi nghĩ rằng là cô Hảo nói rất là đúng. Anh Nguyễn Huy Vũ cũng nói rất là chính xác khi nói rằng là phải dẹp nhiều hơn nữa những cái cơ quan mà truyền thông của nhà nước, gọi là để mở ra một cái kỷ nguyên mới. Tôi thì tôi nhìn ở một góc độ khác. Thứ nhất là tôi hoàn toàn chia sẻ và tôi cũng muốn chia buồn với cái số lượng cả hàng ngàn người, có thể lên tới gần 5.000 người liên quan tới cái vấn đề này mà họ đã mất việc. Thì giữa cái thời điểm này rất là khó khăn, muốn chia sẻ với họ. Nhưng mà tôi cũng muốn nói với họ rằng là mỗi lần mà chúng ta đứng trước bất cứ một cái khó khăn nào, bất cứ một cái cuộc khủng hoảng nào, thì chúng ta cũng sẽ có một cái cơ hội để mà phát triển. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là lớn cho Việt Nam. Tôi tin chắc chắn rằng là năm 2025 sẽ mở ra một cái giai đoạn mới, một cái giai đoạn mà chúng ta có thể không ngờ được, vì chúng ta đã quen với cái lối suy nghĩ cũ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là Việt Nam sẽ không có thay đổi, nhưng mà thực sự Việt Nam đang có những cái bước thay đổi rất là lớn. Ở cái điểm tôi lấy làm tiếc rằng nếu như tôi có một cái cơ hội trình bày trước với Đảng Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là họ nên mở rộng cái không gian gọi là báo chí, thay vì giống như cô Hảo nói rằng là ở Việt Nam có trên 800 tờ báo hay là bao nhiêu cái đài này kia, thì tất cả những cái đó nó chỉ có một cái ông tổng biên tập là ông trưởng ban tuyên giáo hoặc là cái ban tuyên giáo. Thì tôi nghĩ rằng nên mở cái không gian đó ra để cho tất cả các cái lực lượng khác của xã hội có thể tham gia vào trong cái vấn đề này. Thì như thế đó là cái điều đó là đáp ứng được cái nhu cầu của đất nước, nhưng mà cũng là mở ra. Tại vì trong quá trình mở là trong cái quá trình mà chúng ta sẽ tiếp nhận để mà chúng ta có thể quản lý một cách tốt hơn. Giống như là Việt Nam cũng mới vừa nói đó, tức là bỏ đi cái tư duy không làm, không quản lý được đó, thì cấm. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cái thời điểm mà nên làm cái vấn đề này. Riêng về cái vấn đề các cái kênh truyền hình như là VTC hay là kênh truyền hình của Báo Nhân Dân thì tôi thấy nó không có cái nhu cầu. Nhưng mà tôi lấy làm tiếc, tại vì đứng về mặt một cái nhà nước pháp quyền mà đi đóng một cái kênh gọi là kênh truyền hình của Quốc hội, là cái kênh duy nhất để thông tin những cái hoạt động của Quốc hội, thì tôi cho rằng cái này là một cái sự không đúng. Nếu như mà chính quyền muốn chứng tỏ rằng là họ cũng là một cái nhà nước dân chủ thì họ không đóng cái vấn đề này. Mặc dù chúng ta đều biết rằng ở Việt Nam là không có tự do ngôn luận, dù chúng ta biết rằng là Việt Nam vẫn có những cái tức là vẫn có cái ông ban tuyên giáo ông quyết định hết tất cả, nhưng mà về mặt hình thức thì đây là một cái quyết định hoàn toàn sai lầm. Và cái vấn đề giống như là chúng ta cũng đã thấy qua cái nghị định 168 và nghị định 178 thì cái vấn đề đó, nó mang cái tính cấp bách như thế, tức là cái thời gian mà nó đưa ra cái nghị định đó rồi nó có cái giá trị thi hành đó, thì nó quá ngắn. Thì tôi nghĩ rằng hình như là chính trường Việt Nam, tôi không có câu trả lời này, hình như chính trường Việt Nam đang có cái sự khủng hoảng rất là lớn, mà cái khái niệm mà ông Tô Lâm nói từ khi ngày 3 tháng 8 cho tới bây giờ là ông ấy nói rằng là mở ra một cái kỷ nguyên mới. Tôi nghĩ rằng chính tôi đọc những cái bài viết trên tạp chí Cộng sản, ngay cả như bài viết của ông giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, thì tôi vẫn thấy rằng là họ hoàn toàn mơ hồ, họ không biết họ đang nói cái gì về cái kỷ nguyên mới này. Có lẽ là họ cũng vừa học vừa làm, tức là làm tới đâu rồi sửa sai tới đó. Thì tôi hy vọng rằng là trong cái buổi diễn đàn ngày hôm nay chúng ta có thể đóng góp một số những ý kiến để mà có thể là làm sáng tỏ thêm cái vấn đề. Còn tôi nghĩ rằng cái động cơ chính của cái vấn đề này, thứ nhất là tôi nghĩ rằng cái cánh nắm quyền mới họ muốn tìm cách là triệt tiêu tất cả những cái lực lượng chính trị khác trong đảng hoặc là ngoài đảng có cái ý muốn cạnh tranh với họ. Đó là cái điểm đầu tiên họ muốn làm. Cái động cơ thứ hai nữa là chính họ cũng thấy rằng là Việt Nam có sự tụt hậu rất là lớn, cho nên họ cần phải kiện toàn cái bộ máy nhà nước. Và cái động cơ thứ ba nữa là giống như là ông Tô Lâm có nói trước đây là 70% ngân sách đó là để đưa vào vấn đề là trả lương, trong khi chỉ 30% là đầu tư vào trong vấn đề nghiên cứu. Thì đây là vấn đề bất cứ một cái chính phủ nào mới lên thì họ cũng phải coi cái ngân sách của họ như thế nào, và họ sẽ phải cắt giảm những cái gì mà họ thấy là không cần thiết nữa. Thì tôi nghĩ rằng là cái động thái này dẫn tới một cái không gian tự do chính trị nhiều hơn trong tương lai. Tôi xin nhường lại cho tất cả các cái vị khác có thể đóng góp ý kiến thêm.
Yeah. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, thưa anh Quốc Phương và thưa các vị diễn giả. Trước sự việc và chính quyền và đóng cửa hàng loạt những cái đài truyền thông khác, thì tôi có hai cái đánh giá. Thứ nhất, nó liên quan đến vấn đề truyền thông tự do, và thứ hai là cái việc thực hành quyền tự do báo chí ở trong nước. Vấn đề thứ nhất đối với lại cái truyền thông tự do, tôi có xem một số cái clip được quay trong cái buổi mà coi như cái buổi quay cuối cùng của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thì sau cái buổi đó thì họ bắt đầu họ mới nói lời chia tay, rồi họ bắt đầu đóng hết tất cả những cái kênh mà đang phát ở trên truyền hình, trong đó nào là có một số phụ nữ thì họ xúc động, họ khóc, có những cái giây phút nghẹn ngào như vậy, và sau đó là gì? Và sau đó là thôi, không có gì cả. Và tôi tin rằng là cái cách mà hành xử mà của tất cả những cái nhân viên của những cái đài truyền thông như vậy, có lẽ là nó sẽ đều giống nhau cả. Tức là họ không có cái sự phản kháng gì cả. Và họ đều chấp nhận cái hoàn cảnh, mặc dù cái việc đó nó bất công đến thế nào đi nữa. Tôi chợt qua cái sự việc như vậy, tôi chợt nhớ đến một cái sự kiện xảy ra tại miền Nam vào thời điểm năm 1974, tức là thời điểm của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũ. Năm 1974 thì chính quyền lúc đó họ ban hành một cái sắc luật, trong đó họ nâng cái mức ký quỹ về xuất bản lên. Và lập tức thì cái giới truyền thông ở miền Nam khi đấy, họ cho rằng cái việc mà nâng cái mức ký quỹ về xuất bản như vậy là đang đánh vào họ, khiến cho họ không thể nào mà họ có thể hoạt động một cách bình thường được. Và thế là cả một cái hệ thống truyền thông họ phát động ra một cái ngày, và họ cùng nhau xuống đường để họ phản ứng lại cái điều đó. Cái ngày đó họ đặt một cái tên mà chúng ta đến thời điểm này nghe đọc lại thì chúng ta thấy hết sức là thú vị. Đó là họ phản ứng và họ đặt cái tên mà cái dịp mà họ biểu tình là ngày ký giả đi ăn mày. Họ cho rằng cái việc mà khi mà tăng cái mức ký quỹ để mà xuất bản là đang đánh vào họ, và khiến cho cái việc mà họ làm cái công việc truyền thông ở trong đất nước, trong xã hội nó khó khăn hơn. Nó khó khăn tới mức độ là họ không thể nào họ làm được nữa. Và vì vậy cho còn cách là đi ăn mày mà thôi. Và trong cái ngày biểu tình đó thì họ cầm túi sách, họ cầm cái bì, họ cầm cây gậy, tức là những cái dụng cụ mà người ăn mày họ hay sử dụng. Đó là cái cách của phản ứng của họ trước những cái luật mà họ cho rằng nó bất công. Nhưng mà dù sao nữa, chúng ta cũng hiểu rằng là dưới một cái chế độ mà bảo đảm cái quyền tự do về ngôn luận, tự do về báo chí, thì họ có thể phản ứng bằng cái cách thức như vậy. Và khó có thể đòi hỏi rằng trong một cái chế độ mà khi mà mọi cái quyền tự do nó đều bị tước đoạt cả. Thế thì những hơn 1.000 người là những người làm truyền thông ở trong nước, hiện nay là họ hầu như là họ không có một cái sự phản kháng nào cả. Họ chấp nhận cái điều đó. Và cái điều này nó hoàn toàn trái với lại cái, tôi thấy là trái với cái nguyên tắc hoạt động của báo chí. Rằng họ tự do là một cái. Thứ hai, chúng ta thấy ở một số quốc gia phương Tây, họ còn thậm chí còn được mệnh danh như là nắm giữ quyền lực thứ tư. Bên cạnh ba cái quyền lực nó mang tính cách truyền thống, ví dụ như lập pháp, hành pháp và tư pháp, nó có một cái quyền lực khác, đó là quyền lực của giới báo chí, của giới truyền thông. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong nước thì hầu như là họ đều chấp nhận cái chuyện đó. Một phần thì chúng ta thấy rằng là cũng khá tội nghiệp cho họ. Nhưng mà phần thứ hai thì chúng ta thấy là rõ ràng họ được sinh ra là đã không có tự do rồi. Cho nên thì cái sự mà phản kháng của họ thì không thể nào nó như một người tự do được. Một cái nhận xét khác nữa liên quan đến cái quyền thực hiện, quyền tự do báo chí. Và nhân cái sự kiện VTC, đài VTC này thì tôi tìm hiểu thì tôi mới biết hóa ra là họ hoàn toàn tự thu, tự chi về phương diện tài chính. Họ không hề ngừng tiền từ ngân sách. Thế thì cái đợt vừa rồi khi ông Tô Lâm ông phát động cái việc mà tinh giản bộ máy chính quyền, qua đó để thực hiện những cái việc ví dụ như là chống lãng phí, và thực hành tiết kiệm. Thế thì đối với lại những cái đài truyền thông này, những cái đài như là VTC chẳng hạn, họ đâu có nhận tiền ngân sách. Do họ không nhận tiền ngân sách, thế thì họ cũng đâu phải gánh nặng cho ngân sách, cho tài chính quốc gia, để mà phải thực hiện cái vấn đề tinh giản bộ máy. Thế thì cái động cơ của chính quyền trong trường hợp này là gì? Như vừa rồi chúng ta thấy là những cái phát biểu của các anh chị đi trước, thì thấy rõ ràng cái việc mà cần có nhiều tiếng nói trong xã hội, nó phản ánh về, thí dụ một vấn đề thì có thể nhiều tiếng nói nó có thể đề cập đến nhiều khía cạnh của vấn đề đấy, giúp cho xã hội người ta thông suốt hơn, người ta hiểu vấn đề một cách nó toàn diện. Thế thì tại sao những cái kênh, những cái đài truyền thông họ không có liên quan gì đến ngân sách nhà nước, để mà thực hiện vấn đề tinh giản đó, tại sao họ vẫn bị tinh giản? Thế thì vấn đề đặt ra tôi cho rằng chính quyền không muốn có nhiều tiếng nói trong một quốc gia, dù tiếng nói đó nó có đồng giọng với lại cái tiếng nói chính thống của chính quyền đi nữa. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà chính quyền họ đàn áp những người có cái tiếng nói ở trong xã hội, và thậm chí kể cả nằm trong quốc hội, tức là cái cơ quan mà do chính cộng sản, do chính chế độ họ chi phối hoàn toàn trong đó. Những tiếng nói thẳng thắn trong đó, ví dụ như của ông Lưu Bình Nhưỡng chẳng hạn, của ông Lê Thanh Vân chẳng hạn, hiện nay hai người đều bị đàn áp và họ trở thành những tội phạm của chế độ. Thế thì qua đó thì tôi cho rằng đánh giá về cái sự kiện này thì tôi cho rằng thứ nhất là họ đang thực hiện những cái quyền mà do hiến pháp quy định là quyền tự do báo chí, và việc nhân danh vấn đề tinh giản bộ máy chính quyền, thứ nhất đối với họ là nó không có hợp pháp, và cái thứ hai nó cũng phi lý về phương diện tài chính. Và đó là cái câu chuyện mà về các đài truyền thông này. Dạ thưa anh.
Vâng, như đây thì chúng tôi cũng giới thiệu một vài ý kiến mà quý vị đang theo dõi gửi cho chương trình ở đây. Chẳng hạn có một quý vị ở đây nói rằng là thâu tóm để dễ cai trị và siết chặt người dân Việt Nam, bây giờ cuộc sống là vô vàn khó khăn, thì đấy là ý kiến riêng của quý vị này. Có quý vị thì nói rằng là dư thì phải giải phẫu, một ý kiến khác nói rằng hết tiền thì dẹp thôi, đại khái như vậy. Vâng, thì thưa quý vị, trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng số 2 đấy, thì vừa rồi thì không biết là quý vị có điều gì muốn trao đổi lại với nhau hay là phản biện lại với nhau hay không? Ban đây chúng tôi thấy là tiến sĩ Huy Vũ cũng cho rằng có điểm khác biệt với nhà văn Võ Thị Hảo. Vâng, chúng tôi thấy nhà văn Võ Thị Hảo giơ tay trước, thì xin mời bà Võ Thị Hảo, sau đó đến ông Vũ.
Vâng, tôi cũng ủng hộ ý kiến của anh Nguyễn Huy Vũ. Thế nhưng mà với điều kiện, tức là tôi biết rằng hiện nay rất nhiều nhà báo ở Việt Nam họ có khả năng lập ra một cái kênh báo chí tư nhân, hoặc là một kênh truyền hình tư nhân với cái điều kiện kỹ thuật, công nghệ thông tin như hiện nay. Thế nhưng mà để mà trước khi dẹp, đặt những cái lệnh hết sức đột ngột để dẹp những cơ quan truyền thông hay là gì đó, thì chính quyền phải ra một cái ban hành một cái điều này, tức là cho phép truyền thông và báo chí tư nhân, xuất bản tư nhân. Thì cái điều đó mới gọi là có thiện chí đối với xã hội và có một cái thiện chí thực tâm cải cách thể chế. Còn bây giờ như thế thì họ chỉ thu vào khuynh hướng độc tài hơn, chứ không phải là một cái sự cải cách hay là tiến bộ về mặt truyền thông hay là với quyền của những người đang làm ở trong một cái hệ thống xã hội.
Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ ạ.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Cái câu chuyện nó như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng ấy, là những cái đài truyền hình hay những cơ quan báo chí ấy, là nó được quyền nó được quyền hợp pháp hóa bởi chính quyền để mà nó tồn tại. Nó giống như anh bán ra cái thị trường vậy, hiểu không? Có hai cái thị trường. Một cái thị trường chính thì có những cái đài truyền hình, có thể là nó không còn nhận tiền của nhà nước đâu, nhưng mà nó nhận con dấu của chính quyền để nó tồn tại. Và khi nó tồn tại như vậy ấy, thì chắc chắn là nó chiếm một cái thị phần khán giả, nó tự nhiên nó chiếm một phần thị phần khán giả thôi. Khán giả nó sẽ có những cái chương trình để thu hút khán giả, nó để giải trí khán giả, để nó kéo đưa khán giả nằm trong cái vòng ảnh hưởng của nó. Cho nên cho dù mà nó không nhận tiền đi chẳng hạn đi, thì nó cũng sẽ tạo ra những cái gọi là những cái sự ru ngủ người dân trong cái vùng ảnh hưởng của họ, để họ coi như họ đưa những chương trình hấp dẫn đó mà người ta xem, rồi xong sau đó lồng những cái chương trình tuyên truyền của chính quyền vào, thì nó là có thể là 50%, 50%, 70%, 30% để mà người dân ru ngủ trong cái đấy. Người dân có thể là không xem VTV nhưng mà người xe chuyển sang VTC bởi vì họ thấy là VTC có nhiều chương trình hấp dẫn hơn, họ xem họ, nhưng mà họ vẫn ru ngủ. Còn những cái kênh truyền thông mà tư nhân thì có hiện nay thì đài bạn có thể tìm thấy đầy đủ trên YouTube rất là nhiều kênh truyền thông, rất nhiều tiếng nói khác nhau trong cái hiện tại. Nhưng mà khi mà chính nếu mà để như vậy á, nó để như vậy, để hàng trăm hàng ngàn như vậy, cuối cùng là dân tộc nó sẽ bị ru ngủ trong nó trong cái lòng gọi là cái lòng của tổng biên tập, nghĩa là để người dân giải trí 70% giải trí, rồi 30% nghe tuyên truyền, cuối cùng là dân tộc nó sẽ u mê trong cái vòng lẩn quẩn đó, nó không đi đâu và đâu cả. Cái nhiệm vụ có thể là cái nhiệm vụ của ông Tô Lâm có thể là nó khác, nhưng mà cái chuyện mà đóng cửa bớt những cái đài của quốc gia để mà người dân bắt đầu họ phải tìm kiếm những cái đài khác, họ tìm kiếm những cái kênh những góc nhìn khác ấy, nó hữu ích hơn rất là nhiều. Để bởi vì sao? Bởi vì đó là cái giới hạn cái sự ảnh hưởng, cái truyền thông nó quan trọng, phải giới hạn cái sự ảnh hưởng của họ, để sau đó là cái tiếng nói mà bao trùm nó ngừng lại, và sau đó là để người dân họ chuyển sang những cái kênh khác, những cái góc nhìn khác, để mà cái sự tiếng nói nó, những tiếng nói khác nhau nó được chia sẻ đồng đều hơn trong xã hội. Tôi nghĩ là Việt Nam nó phải đóng cửa nhiều hơn, hoặc là nếu không đóng cửa thì chắc chắn là họ phải cho phép những cái kênh truyền thông tư nhân xuất hiện, nhưng mà trong giai đoạn này thì chắc chắn họ không cho phép kênh truyền thông tư nhân đâu, cho nên cái nhiệm vụ của họ là chắc chắn là phải đóng cửa bớt những kênh truyền thông khác, và để những cái kênh chỉ nên để tồn tại những cái kênh chính thống, chẳng hạn như trên VTV đó là tiếng nói của họ. Không, nhiều người sẽ hỏi là tại sao đóng, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chẳng hạn như kênh truyền hình của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn đi, họ không được quyền phát sóng ra phía Bắc đấy, mặc dù là kênh truyền hình của chính nhà nước Việt Nam, nhưng mà tại sao như vậy đấy, đó là câu giải thích vừa rồi cho tôi. Để bởi vì sao? Bởi vì khi mà kênh truyền hình của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mà phát sóng ra phía Bắc thì không ai xem đài truyền hình VTV cả, mà họ chuyển sang xem đài truyền hình của HTV của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Bởi vì cái đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều, nhưng mà nó cũng không có thể là giúp cho người dân là khai dân trí được. Nó chỉ khiến là người dân là đắm chìm trong cái sự giải trí, và thỉnh thoảng là nó họ đưa vào những cái thông tin là tuyên truyền của chính quyền mà thôi. Tương cái đài truyền hình VTC nó cũng tương tự như đài truyền hình HTV. Đấy là những cái đài truyền hình mà khiến người dân ru ngủ trong cái nhu cầu của họ. Cho nên cái nhiệm vụ của chính quyền mới, dù muốn dù không, họ cũng phải giảm bớt cái không gian của chính quyền, của không gian tuyên truyền lại, và nên mở ra để cho người dân bắt đầu tìm kiếm những cái không gian mới, những ý tưởng mới, những cái không gian mới, những cái giải trí mới, và để từ đó họ kích thích cái sự suy nghĩ của họ về hiện tình đất nước, để mà từ đó là họ suy nghĩ làm sao mà đất nước nó phải thay đổi để mà nó đi lên.
Chúng tôi thấy luật sư Đặng Đình Mạnh có giơ tay, với cả luật sư Vũ Đức Khanh nữa. Thì tuy vậy thì chúng tôi xin giới thiệu một chút xíu một ý kiến quý vị gửi cho chương trình ở đây, là quý vị có danh quản tên là N thì nói rằng là nhiều người giờ bị nợ lương vài tháng kìa, rồi ai mà sống trong thời bao cấp thì sẽ hiểu hiện tại đang như thế nào. Thì đây là một ý kiến như vậy. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi chỉ xin bổ sung một cái ý mà vừa rồi nhà văn Võ Thị Hảo có đề cập, mà tôi cho là nó khá thú vị. Vừa rồi là chị Hảo có cho biết rằng là cái sự kiện mà đẩy cả hàng ngàn người vào cái sự mất việc và cái hoàn cảnh mất việc vào ngay trước những cái ngày giáp Tết, đây là một cái việc làm phải nói là nhìn rất là phản cảm. Thật ra thì thưa chị Hảo rằng là có khá nhiều việc khi xảy ra ở Việt Nam thì không biết do ngẫu nhiên hay không mà chính quyền họ đều chọn vào những cái ngày giáp Tết cả. Thậm chí là những việc hết sức là diễn ra hết sức là bi thảm. Ví dụ như là vụ tấn công vào Văn Giang đối với lại cái người nông dân Đoàn Văn Vương chẳng hạn. Rồi vụ tấn công vào Đồng Tâm gây chết 4 người tại chỗ. Rồi vụ tấn công vào vườn rau Lộc Hưng. Tức là chỉ trong 2 ngày họ kéo đổ 503 ngôi nhà, đẩy hết tất cả những cái gia đình ấy đi ra ngoài hè đường. Thì tất cả những cái việc đó đều xảy ra vào vài ngày trước Tết Nguyên Đán cả. Chúng ta biết cái dịp Tết Nguyên Đán là cái dịp mà gia đình sum họp lại, đoàn viên để mà vui vẻ. Chính quyền họ chọn vào những ngày đó để họ diễn ra những cái hoàn cảnh mà phải nói là rất là đau thương. Tôi chỉ có góp ý nhỏ thôi.
Vâng, ban nãy tức là luật sư muốn đề cập đến cái vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng của, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Đoàn Văn Vương không ạ?
Vâng. Dạ dạ vâng.
Vâng, thì tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi xin nêu ba cái ý nhỏ thôi. Cái ý thứ nhất là giống như tôi nói lúc nãy, là trong cái nguy nó có cái cơ, Tức là trong tình trạng nguy hiểm, chúng ta có cái cơ hội. Tôi đặt lại cái vấn đề là cái số lượng người trong cái chính sách tinh giản riêng trong cái lĩnh vực này là vài ngàn người, nhưng mà nếu mà tính chung trong cái chính sách hiện tại theo cái nghị định 178 là cái con số ước lượng của Việt Nam là lên tới, tôi được biết là gần như là công chức, là những người ăn lương của chính sách ngân sách nhà nước là lên tới khoảng chừng 20 triệu người, mà họ dự kiến là sẽ giảm xuống khoảng 15-20%, thì cái số lượng giờ đó nó đưa ra không phải là cái con số nhỏ mà là con số rất là lớn. Cái chuyện đó là những ngày tháng sắp tới nó xảy ra. Thì bây giờ giống như hồi nãy có một cái bạn bình luận nói rằng là trở lại cái thời kỳ mà bao cấp, thời kỳ mà 1986 mới vừa đổi mới này kia, cần phải đẩy những cái đóng cửa những cái nhà máy của nhà nước này kia, và cái chương trình mà gọi là tư hữu hóa những cái công ty của nhà nước, nó cũng đẩy tới vấn đề là đưa cái lượng dư thừa lao động đó ra, và cái đó nó làm cái áp lực cho xã hội. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái xã hội nó vẫn tiến tới, và chúng ta vẫn thấy rằng là Việt Nam cũng không gặp quá nhiều cái khó khăn trong cái giai đoạn đó. Thì ý của tôi muốn nói là trong cái nguy nó có cái cơ. Quý vị thử nghĩ coi, 1.000 người, 2.000 người hay là 5.000 người mà theo cái số liệu tôi có được trong cái vấn đề mà giảm cái tinh chế này, những người này là những người được đào tạo rất là căn bản, họ rất là chuyên nghiệp trong cái vấn đề lĩnh vực về truyền thông. Thực sự ra là chính quyền đang tạo ra một cái lực lượng đối lập với chính quyền. Đây là một cái điểm mà phải nghĩ rằng những người này họ sẽ ngồi yên hay là họ sẽ phải làm một cái điều gì. Tôi không có nói rằng là có một cái kế hoạch gì hết. Tôi chỉ nói đặt lên một cái câu hỏi, nêu lên một câu hỏi thôi. Những cái người này cho là 1.000 người nhà báo này, họ sẽ phải làm gì trong những ngày tháng sắp tới? Giống như cô Võ Thị Hảo có nói rằng họ đã có rất là nhiều cái năng lực để mà tạo ra được những cái sản phẩm về vấn đề truyền thông. Bây giờ họ sẽ phải làm cái gì với cuộc sống của họ? Họ phải nghĩ tới cái chuyện cơm gạo áo tiền của họ. Họ có thể lãnh một cái số tiền nào đó để đền bù, nhưng mà rồi sau đó họ vẫn phải có cái cuộc sống. Rồi những cái người hoạt động trong cái lĩnh vực về tri thức này, họ liệu họ có trở thành là một cái lực lượng đối lập với chính quyền trong tương lai hay không? Đó là một cái câu hỏi cần đặt ra. Và lúc nãy tôi có nói một cái điểm rằng vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí của Việt Nam đang ở cái điểm khởi đầu. Chúng ta chưa biết những gì sắp sửa xảy ra, nhưng mà trong cái tiến trình này sẽ đi tới vấn đề là có một cái áp lực cụ thể. Tại vì những cái thế lực đứng đằng sau những cái người này, họ sẽ phải đòi hỏi là mở ra một cái sân chơi mới cho Việt Nam, chứ không thể nào đi theo chiều hướng mà gọi là siết. Quan điểm của tôi là tôi nhìn ở góc độ lạc quan, vì áp lực ở trong nước, áp lực của quốc tế và cái áp lực về vấn đề kinh tế của cái nền kinh tế, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên có thể cho một cái cơ hội rằng là Việt Nam có một cái cơ hội sẽ thay đổi trong năm 2025. Đó là cái quan điểm của tôi về cái hồ sơ này, cái vấn đề này.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thêm một vài ý kiến mà quý vị gửi cho chương trình trên kênh Facebook. Thì quý vị có danh khoản là Hoàng Quốc Oanh hay là Oánh, nói rằng là ở Việt Nam thì bao nhiêu cửa hàng tại Sài Gòn đang đóng cửa hết rồi. Một ý kiến nữa của quý vị có danh khoản là Bạch Kha, chúng tôi xin biên tập lại một chút về cái ngôn ngữ của nó. Thì quý vị là Bạch Kha đã ý nói rằng là khi đặt câu hỏi là khi nào thì giải thể hết các cái hội mà bám vào cái ngân sách của nhà nước. Thì đấy là một vài ý kiến. Vâng, thì thưa quý vị, chuyển sang một cái chủ đề nữa, một diễn biến khác. Thì như VOA tiếng Việt hôm 14 tháng 1 năm 2025 có đưa tin ấy, thì Việt Nam sẽ có các cơ chế đặc biệt cho chuyên gia nước ngoài về nước này, mà cụ thể là chính phủ sẽ xây dựng các cái chính sách cơ chế đặc biệt về nhập tịch, sở hữu nhà, đất, cấp visa, giấy phép lao động, thu nhập v.v. nhằm để mà thu hút và giữ chân các nhà khoa học, các chuyên gia Việt Nam mà đang sinh sống ở nước ngoài, cũng như là các chuyên gia nước ngoài về làm việc tại Việt Nam. Và đó là theo một tuyên bố của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra tại một hội nghị toàn quốc về khoa học và công nghệ hôm 13 tháng 1 vừa đây. theo truyền thông của Việt Nam nữa. Thì bình luận của quý vị thế nào về cái diễn biến này, đặc biệt là theo quý vị thì cái thực chất của nó là cái gì, rồi thì liệu cái chính sách này nó có khả thi hay không, nó có sẽ được hưởng ra sao? Thì chúng tôi xin đổi trình tự một chút, chúng tôi xin mời từ Ecuador tiến sĩ Nguyễn Vũ có ý kiến trước. Xin mời tiến sĩ.
Xin cảm ơn Quốc Phương. Thì tôi nghĩ là cái chuyện mà Việt Nam phải cải cách cái chế độ visa, chế độ cư trú và cho phép là cái người nước ngoài họ những người cư trú lâu dài có những cái quyền nhất định trong cái việc là mua đất, thậm chí là mua bất động sản, thuê đất động sản để ở, và thậm chí là phải có những chính sách ưu đãi để khuyến khích cái người nước ngoài tham gia đóng góp vào các lĩnh vực khác nhau của đất nước. Đó là cái điều cần thiết. Và những cái nước trong khu vực họ đã làm từ rất lâu rồi và nó thành công, và họ đưa nó, và nhờ đó mà đất nước họ thành công. Singapore là một ví dụ. Singapore là cứ có thể nói là đó là một cái nước mà phát triển được là nhờ nó họ có một chính sách gọi là nhân tài thế giới, gọi là foreign talent. Những cái nhân tài mà nước ngoài mà mỗi khi mà vào Singapore là họ được rất là trọng vọng, và hàng năm cứ mỗi cuối năm có một khi chính phủ gửi một thông điệp tới người dân thì trong đó họ luôn đề cập tới là họ cảm ơn những cái nhân tài nước ngoài đã đóng góp vào sự phát triển của quốc gia họ, một quốc gia rất là nhỏ nhưng mà thiếu tài nguyên, nhưng mà thiếu cả tài nguyên con người, thiếu cả nguyên nhân vật chất, nhưng mà họ phát triển trở nên là một trong những cái trung tâm tài chính của thế giới và một trong những cái nước phát triển nhất ở khu vực châu Á và Đông Nam Á là nhờ những tài nguyên, nhờ những tài năng của người nước ngoài. Cho nên cái Việt Nam cũng vậy thôi. Việt Nam chắc chắn là Việt Nam, cho dù chính quyền nào, nếu mà cái tính chính quyền có một cái lòng yêu nước mà có một tinh thần dân tộc và muốn một đất nước phát triển thì chắc chắn là họ phải có những chính sách để mà đón nhận người nước ngoài tham gia đóng góp vào trong nước và hỗ trợ họ về là không chỉ là lương bổng, về đời sống, về cái thẻ cư trú. Chắc chắn là Việt Nam cũng phải có một cái hình thức gọi là thẻ xanh tương tự những nước khác, cho phép những cái người cư trú lâu dài Việt Nam có những cái quyền tương tự như là người quyền của người Việt Nam. Dù có thể là không phải quyền tham gia chính trị, nhưng mà cái quyền như là quyền của người Việt Nam, được quyền di chuyển, được quyền đi lại, được quyền mua nhà cửa, tất cả những cái quyền bắt buộc Việt Nam mới có để mà thúc đẩy. Và song song đó là, nhưng mà cái vấn đề lớn hơn ấy, là Việt Nam còn phải có những cái cải cách thể chế sâu rộng bên trong nữa. Chẳng hạn như hiện nay đi, là những cái cấp và là những cái trường trong trường đại học đi, không phải nói những cơ quan xa xôi, ngay những trường đại học đi thì những hiệu trưởng cái trường hoặc là những cái trưởng bộ môn á, họ đều phải có thẻ đảng. Nhưng mà làm sao mà để những người nước ngoài họ có thể tham gia đóng góp vào Việt Nam mà họ không cần phải tham gia vào đảng cộng sản? Đó là một cái thách thức, đó là một cái sự thay đổi thể chế rất là căn bản. Việt Nam mà muốn cái người nước ngoài mà đóng góp một cách hữu hiệu vào trong nước thì chắc chắn là Việt Nam đầu tiên phải cải cách những vấn đề đó. Những cái doanh nghiệp nhà nước là phải bãi bỏ hoặc là cải cách cái hệ thống đảng trong cơ quan nhà nước, rồi trong những cái cơ quan chính phủ chẳng hạn như Bộ Giáo dục hay những trường đại học, chắc chắn những điều đó thì Việt Nam phải cải cách để mà người nước ngoài có những đóng góp hợp lý, đóng góp nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như chúng ta nhìn vào Singapore đi, chẳng hạn đi, các cái hiệu trưởng của Singapore, cái hiệu trưởng đại học của Singapore đa số lúc đầu mà cho tới nay là đa số toàn là những cái người nước ngoài được tuyển chọn một cách công khai, và họ là những cái người đã thành danh và có kinh nghiệm rất lớn ở những đại học của nước ngoài. Họ tham gia vào ở Singapore, họ trở thành những hiệu trưởng đại học của Singapore và họ đóng góp và dẫn dắt những đại học đó chỉ trong vòng 30 năm thôi là trở thành một những đại học hàng đầu của khu vực và thế giới. Việt Nam muốn mà phát triển những cái công nghệ mới hay công nghệ thông minh hay là những công nghệ robot hay là những cái công nghệ mới để mà giúp Việt Nam trở thành một cái nước thu nhập cao thì Việt Nam bắt buộc phải phát triển cái hệ thống trường đại học. Và muốn làm như vậy đấy thì trước sau gì Việt Nam cũng phải tính toán đến cái việc là thuê những cái giáo sư người nước ngoài để mà dẫn dắt những trường đại học Việt Nam. Tại sao chúng ta có thể thuê những huấn luyện viên quốc gia nước ngoài để dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, mà tại sao không thể thuê những giáo sư nước ngoài để mà dẫn dắt những trường đại học Việt Nam? Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Nhưng mà làm như vậy bắt buộc Việt Nam phải bãi bỏ cái hệ thống là đảng trong các trường đại học, để các trường đại học hoạt động Việt Nam hoạt động tương tự như các trường đại học nước ngoài, ít nhất là tương tự các trường đại học Singapore, để mà những người nước ngoài có thể là dẫn dắt các trường đại học Việt Nam đi tới một cái bến bờ mới, vì về cái tương lai dân tộc, vì cái trí thức của quốc gia. Việt Nam chắc chắn phải làm như vậy. Nếu là ông Tô Lâm là một cái con người yêu nước và đặt dân tộc lên trên cái đảng của ông thì chắc chắn phải là như vậy.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh có ý kiến.
Vâng, tôi thì tôi đặt ra cái vấn đề là cái động cơ của cái vấn đề này là cái gì. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam đang muốn thu hút cái một số những cái chuyên gia của nước ngoài, trong đó có cả những cái chuyên gia người Việt ở tại hải ngoại, để trở về để phục vụ cho một số những cái chương trình lớn, những cái chính sách của nhà nước đưa ra. Đây là một cái tín hiệu mà họ muốn nói rằng là họ cởi mở trong cái vấn đề này, là họ muốn thu hút cái thành phần đó để đáp ứng những cái chương trình phát triển về vấn đề kinh tế của họ trong cái giai đoạn hiện tại. Thì cái đó là cái động cơ mà tôi thấy đầu tiên, trước nhất là cái vấn đề đó. Nhưng mà tôi có một cái kinh nghiệm cá nhân. Ngày 4 tháng 1 năm 1993 là tôi đã trở lại Việt Nam để hưởng ứng theo gọi là cái thời điểm mà gọi là đổi mới của Việt Nam. Tôi là một trong những người rất là trẻ được trở về Việt Nam vào cái thời điểm đó và làm việc với một số những công ty nước ngoài, và sau đó thì cũng có tham gia một số những cái hoạt động về vấn đề kinh tế của Việt Nam. Tôi tham gia rất là nhiều những cái cơ chế của chính quyền với cái dạng là hợp tác làm việc với họ. Chẳng hạn như tôi vào trong đại học về nông nghiệp ở trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, ở trên Thủ Đức, để mà làm những cái nghiên cứu về vấn đề thị trường, để đưa nhập một số những cái thức ăn gia súc cho Việt Nam. Và tôi đã làm việc, đã thuê cái đội ngũ giáo sư ở đó để làm việc. Thì tôi thấy rằng là Việt Nam từ khi năm 1992 ông Võ Văn Kiệt đã có những cái chính sách này rồi. Và cho tới ngày hôm nay á, 30 năm sau, tôi vẫn thấy rằng là Hà Nội vẫn cứ lòng vòng, vẫn không có đi ra được cái tư tưởng, cái tư duy của họ, của cái thế kỷ thứ 20. Họ đưa ra nhiều chính sách rất là hay, họ muốn thu hút nhân tài, họ muốn thu hút cái nguồn vốn. Nhưng mà khi mà đưa vào trong cái thực tế đó thì không làm được bất cứ chuyện gì hết. Một số những cái, chẳng hạn như một số những anh em đại trí thức Việt Kiều ở tại Pháp là những người rất là thân với chính quyền. Trong số đó bao nhiêu người thực sự là đóng góp được cho Việt Nam? Chỉ số đó rất là ít, mà chỉ là chủ yếu là về mặt chính trị mà thôi. Một số những cái chuyên gia ở bên Nhật cũng có đóng góp, nhưng mà thực sự họ đóng góp được cái gì? Cuối cùng họ cũng chỉ đứng ở bên lề. Đó. Và cái điểm nữa đó, tôi muốn nói ở đây đó, là từ khi mà năm 2024 có cái nghị quyết 36, rồi cái chính sách thu hút người Việt, bao nhiêu cái chính sách đưa ra, bao ngày hôm nay chúng ta coi thử coi là bao nhiêu người lấy lại cái quốc tịch Việt Nam, trong khi cái luật về quốc tịch Việt Nam từ năm 2009 và nó đã đi vào trong cái thực tế là 2014, cái số lượng người xin lấy lại quốc tịch Việt Nam không có bao nhiêu hết. Rồi những cái chính sách thu hút nhân tài của Việt Nam nói thì rất là nhiều, rất là hay, nhưng mà trong thực tế là không có. Tại vì cái cơ chế ở trong Việt Nam nó đi từ một cái cơ chế chiến tranh nghèo đói. Người ta chỉ nghĩ tới cái chuyện là cái lợi trước mắt thôi. Thí dụ như bây giờ một cái giáo sư từ ở nước ngoài về làm việc với một cái nhóm ở trong nước. Hai cái chế độ nó khác nhau, thì cái người giáo sư ở nước ngoài, họ tại sao họ phải trở về đất nước để họ làm? Họ trở về là chỉ có những người mà thật sự có cái tâm cái lòng thôi, chứ còn mấy người khác họ đâu có thể nào mà làm cái chuyện đó. Mà nhiều khi có người có tâm có lòng cũng không trở về được nữa, tại vì họ không thể nào từ bỏ cái gia đình của họ, cái đời sống của họ bên đây để họ trở về. Họ chỉ là làm tay trái, làm thêm, ví dụ như là trong cái những cái kỳ hè họ làm những cái vấn đề đó, chứ họ không có thể nào mà bỏ hết tất cả để trở về. Thì cái vấn đề là cái chính sách của Việt Nam nó bị kẹt từ ở bên trong. Bây giờ thí dụ như bây giờ những người giáo sư ở trong nước rất là tài giỏi, nhưng mà tại sao không trọng dụng những người đó, không đưa những người đó để mà làm những công việc trả lương chính thức cho những người đó, và chỉ sử dụng những một số những chuyên gia đặc biệt ở nước ngoài để mà làm cái vấn đề này. Nhưng mà cái cơ chế của Việt Nam không cho phép cái vấn đề này. Tuy nhiên với cái nền, với cái sự hội nhập nền kinh tế của Việt Nam ở cái thời điểm của chúng ta 2025, tôi vẫn nghĩ rằng là vẫn có cơ hội. Nhưng mà vấn đề đầu tiên thứ nhất là cần phải giải phóng cái điểm nghẽn của Việt Nam hiện tại bây giờ là cái gì? Cái điểm nghẽn hiện tại của Việt Nam bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu có cái sự thay đổi về vấn đề chính trị thì nó dẫn tới những cái thay đổi về cái vấn đề thể chế và pháp luật, và từ lúc đó thì cái sắc không gian của Việt Nam nó sẽ được mở rộng và tất cả những cái vấn đề khác sẽ được giải quyết. Tóm lại cái là cái gì? Đất lành chim đậu. Nếu như mà những người khác họ tới Việt Nam là tại vì họ có cái quyền lợi, họ chứ họ không phải là yêu thương gì Việt Nam, mà ngay cả như những người Việt Nam cũng không thể nào nói là chỉ có yêu thương không. Chúng ta không có kiểu mà gọi là ảo tưởng cái vấn đề đó. Bây giờ cho cái chính sách là như vậy đi, cho như vậy. Nhưng mà nếu một người đang dạy ở một cái đại học ở tại Mỹ hay Canada, làm sao mà họ có thể trở về Việt Nam để họ làm được? Nhưng mà họ vẫn có thể kết hợp được. Cái vấn đề đó là cái vấn đề có thể làm. Thì tôi muốn nói, nhấn mạnh trên cái điểm đó. Những cái chính sách của nhà nước cho tới giờ phút này là chỉ có tính cách là đối phó thôi, chứ không phải là mỗi chính sách dài hạn, vì họ không đầu tư vào trong cái vấn đề đó. Họ chỉ là làm để mà lấy, để mà nói rằng à, chúng tôi có làm cái này, có làm cái kia để mị dân là chủ yếu. Thì tôi muốn lắng nghe ý kiến của các cái vị còn lại để chúng ta có thể có một cái buổi trao đổi nhiều hơn. Yeah.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo.
Thưa quý vị, cái ý định là thu hút nhân tài về Việt Nam đóng góp thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái ý định tốt. Thế nhưng mà bạn nghĩ thế nào về nhân tài? Một nhân tài phải rất là chính trực, rất trung thực. Và những người đó họ sẽ không bị, khi đưa lợi quyền danh ra thử thách thì những người đó sẽ không bị thao túng. Thế mới thực sự là nhân tài. Và như thế mới thực sự theo đuổi những cái lý tưởng lớn để đóng góp cho đồng bào và cho nhân loại. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì cái thu hút này thì tôi thấy mới đưa ra, tức là về vấn đề tạo ra cơ chế đặc biệt về nhập tịch, sở hữu nhà, đất, cấp visa, giấy phép lao động, thu nhập. Thì như thế thì chỉ là thu hút về lợi thôi, và có thể là danh. Như thế, và ở đây còn có cái câu là thế này, tức là những chuyên gia Việt nước ngoài trở về Việt Nam, thế nghĩa là thu hút những chuyên gia họ vốn đi từ Việt Nam hoặc vốn là có là người Việt Nam trở về, thế thì họ có còn nghi ngại không khi mà thu hút những chuyên gia là người nước ngoài họ đến Việt Nam và ở lại để đóng góp cho Việt Nam? Thì tôi nghĩ rằng đấy là những vấn đề mà những người soạn thảo và thực hiện chính sách này cần phải nghĩ tới, nhưng mà họ lại chưa nghĩ tới. Thế thì cái mà những nhân tài cần thực sự là gì? Đấy là một cơ chế, đấy là một thể chế có tự do để mà sáng tạo. Trong đó, cái thể chế tự do cạnh tranh này, nó sẽ loại bỏ những người mà không làm mà lại dối trá, hoặc là những kẻ dốt nát gây ra cản trở. Nhưng mà hiện nay thì cái cơ chế như thế này, thì mọi người cứ thể thử tưởng tượng một ông, một người rất là giỏi về làm giám đốc một trường, hiệu trưởng một trường đại học đi, thì họ sẽ bị loại trừ ngay bởi những cái người dưới, những người thuộc cấp của họ, bởi vì sẽ không thực hiện những cái điều mà một trường đại học danh tiếng có thực chất ở nước ngoài họ có thể làm được. Chúng ta có thể thấy trường hợp nhà toán học một nhà toán học tên là Châu, vâng, Ngô Bảo Châu, thì cũng được ưu đãi và về làm viện trưởng, nhưng mà cuối cùng thì anh ta cũng ra đi thôi, và anh ta không làm gì được với lại cái cơ chế ấy. Cho nên là tôi thấy rằng đây là một cái điều mà những người họ muốn thực hiện ý định tốt này, họ cần phải thêm rất nhiều thứ, thay đổi thể chế, thay đổi cơ chế thì mới thực sự thu hút được. Còn nếu không, lại chỉ thu hút được những người mà họ cơ hội, họ lợi dụng mà thôi. Và nếu mà con người thực sự họ theo đuổi lý tưởng và tài năng thì họ sẽ chịu những cái thảm cảnh như hình cái vụ trước đây ở Việt Nam đã xảy ra.
Vâng, chúng tôi xin lỗi ngắt lời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo một chút vừa rồi, thì bà có đề cập tới giáo sư toán học Ngô Bảo Châu. Thì không biết là bà có cái bằng chứng hay là căn cứ gì không để nói rằng là ông ấy đã không làm được cái việc nọ việc kia và phải ra đi, bởi vì là theo truyền thông thì thấy là ông đã về nước giảng dạy rất nhiều, làm các dự án, thậm chí còn xuất bản sách vân vân, xuất hiện cùng các cái đồng nghiệp nữa. Thì bà có cái căn cứ cơ sở gì không để nói như vậy ạ? Dạ.
Vâng, cái căn cứ của tôi á, thì tất nhiên là trong một cái khuôn khổ rất là ngắn, hẹp như thế này, mình không thể đưa ra tất cả các dẫn chứng. Nhưng mà rõ ràng là Ngô Bảo Châu làm viện trưởng viện toán học thì cũng có đem lại cái thay đổi gì đâu, và cũng bị vướng mắc rất nhiều cơ chế. Và mọi người có thể theo dõi về trường hợp và những cái bài viết, những cái bài trên Facebook của Ngô Bảo Châu. Và trước đó có nhiều trường hợp khác nữa.
Vâng, thì tiếp theo thì chúng tôi xin không biết là nhà văn Võ Thảo có muốn nói gì nốt thêm hay không ạ, để chúng tôi trước khi chúng tôi mời luật sư Đặng Đình Mạnh. Dạ vâng, vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, về vấn đề mà thu hút nhân tài á, thì sau 50 năm thống nhất đất nước thì vấn đề này mới được đặt lại, thì tôi cho rằng là nó quá lạc hậu và quá trễ chàng. Lẽ ra vấn đề này phải đặt ra ngay trong khoảng từ 5 đến 7 năm mà sau cái thời điểm thống nhất đất nước, chứ không phải bây giờ mới đặt lại vấn đề này. Và khi đặt lại như vậy thì cái vấn đề đặt ra rằng họ, tức là chính quyền trong nước, họ đã thực tâm với cái điều đó hay chưa? Tôi cho rằng họ không có thực tâm. Và tôi sẽ chứng minh cái điều đó để chúng ta cùng thấy. Hiện nay thì ở trong nước, những người dân còn đang là sinh sống ở trong nước thì đảng vẫn chưa tin nhân dân. Chúng ta cứ nhìn vào trong cái quốc hội thì chúng ta sẽ thấy rất rõ. Quốc hội là gồm có gần 500 đại biểu quốc hội, nhưng mà chỉ có 4% trong đó là những người dân được bầu làm đại biểu quốc hội và họ không phải là đảng viên. Còn lại đến 96% đều là đảng viên cả. Có nghĩa là ngay cả ở trong nước, ngay tại cơ quan lập pháp, thì đảng đã chưa tin nhân dân. Huống gì đặt vấn đề là họ sẽ tin những cái chuyên gia khoa học ở nước ngoài. Và dù đó là những người gốc Việt, tôi cho rằng họ nói điều này không có thực tâm. Cái thứ hai là tôi nhớ một cái câu chuyện mới đây thôi, tức là giáo sư Nguyễn Tuấn là một nhà y về y khoa, ông ấy sinh sống và định cư tại Úc Châu. Và nhân cái buổi phát biểu của ông Tô Lâm tại hội nghị khoa học về phát triển khoa học và công nghệ vào ngày 13 tháng 1, tức là chỉ mới độ 2-3 ngày vừa qua, thì giáo sư Nguyễn Tuấn có cho biết là những cái lần mà ông ấy về trong nước để tham dự những cái hội thảo khoa học hoặc là những cái báo cáo về khoa học, thì lần nào cũng vậy, cái đơn vị mà mời ông ấy là phải làm hồ sơ rồi yêu cầu ông ấy phải viết ra rất rõ về những cái điều mà ông ấy định trình bày trong những cái buổi hội thảo, những cái buổi báo cáo là cái gì, để họ gửi cho những cái cơ quan chức năng xem xét, trong đó gồm cơ quan an ninh của Bộ Công an. Thế thì vấn đề đặt ra thì giáo sư Nguyễn Tuấn là một người làm khoa học, cái nội dung trình bày của ông ấy là thuộc về vấn đề y khoa. Thế liệu cơ quan an ninh có đủ cái kiến thức để mà đánh giá về những cái kiến thức và những cái vấn đề mà ông ấy trình bày hay không để mà xem xét? Cái thứ hai là nội dung của ông ấy trình bày là vấn đề khoa học thì tại sao an ninh lại phải can dự vào đấy để làm gì? Thế thì từ những cái việc đơn lẻ như vậy thì chúng ta nhìn ra một cái nhìn tổng quát nên tất cả những cái nhà khoa học gốc người Việt ở nước ngoài, khi họ về, họ có những cái sinh hoạt, những cái hoạt động về chuyên môn của họ trong nước, thì họ đều bị những cái tình trạng như vậy cả. Và vấn đề mà đặt ra những cái yêu cầu để mà họ kiểm soát gắt gao những cái kiến thức, những cái buổi làm việc của các chuyên gia nước ngoài như vậy, thì đều xuất phát từ Bộ Công an cả. Thế thì Bộ Công an là ai? Dính là cái bộ mà ông Tô Lâm, ông vừa mới rời cách đây có khoảng độ 5-6 tháng thôi. Thế bây giờ ông ấy đang nói về vấn đề đó cứ như là ông ấy là một cái người không có liên quan. Trong khi tất cả những cái quy định đó là đều là những quy định của Bộ Công an và do ông ấy là một trong những người chủ trì những cái quy định như vậy. Thì qua cái phát biểu của ông Phạm Minh Chính cũng như phát biểu của chính ông Tô Lâm, thì tôi cho rằng là về cái phạm vi này họ nói là nói cho nó vui vẻ thôi, chứ họ không hề có thực tâm. Vừa rồi là trong cái câu hỏi số đầu á, thì tôi có nghe anh luật sư Vũ Đức Khanh có nhắc đến cái chuyện là ông Tô Lâm yêu cầu phải hủy bỏ cái tư duy là không quản được thì cấm. Những vấn đề này tôi đã từng có dịp đã phát biểu trên diễn đàn. Thật ra cái cơ quan mà cấm đoán về những cái quyền tự do, rồi đặt ra những cái quy định khi không quản được thì cấm, những cái tư duy này là tư duy xuất phát từ Bộ Công an là chính. Họ là cơ quan cấm nhiều nhất trong số những cái vấn đề mà cấm đoán đối với người dân. Thế thì bây giờ khi đã làm ở vào cái cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, thì ông Tô Lâm đang nói về nó giống như ông ấy là một cái người không liên quan. Và ông ấy, thật ra nếu mà có chê trách, nó cứ có phê phán, thì phải phê phán chính ông Tô Lâm là cái người chính ở trong cái trường hợp này. Và tôi có một cái trải nghiệm rất là xấu về cái vấn đề mà thu hút nhân tài là những cái người Việt định cư tại nước ngoài. Đó là thân chủ của tôi là giáo sư Phạm Minh Hoàng. Anh ấy là một tri thức về từ Pháp. Anh ấy tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa. Và anh ấy là bị chính quyền họ tống vào tù. Và sau khi anh ấy được ra khỏi tù rồi, anh ấy vẫn tiếp tục cái công việc giảng dạy. Thì chính quyền họ làm thêm một cái động tác nữa, là họ tước cái quốc tịch Việt Nam, mặc dù anh ấy là một người Việt thuần túy hoàn toàn. Cũng mũi tẹt, cũng da vàng như chúng ta đây, cũng ăn nước mắm hàng ngày như chúng ta đây, chứ anh ấy cũng không phải là cái người Pháp. Anh ấy chỉ có điều là trong thời gian học ở Pháp thì anh ấy đã có ở lại Pháp để mà làm việc. Và được Pháp họ cấp luôn quốc tịch. Thì là anh ấy là thuộc vào trường hợp là song tịch. Nhưng mà để đàn áp một người thì chính quyền làm ngay việc đó. Thế thì qua cái trải nghiệm đó thì tôi tự hỏi là thật ra thì đã có bao nhiêu người Việt thực sự được chính quyền trọng dụng cho đến nay? Tôi nghĩ danh sách không có nhiều đâu. Và vì vậy qua những cái cách hành xử của họ đối với những người là chuyên gia, là những người gốc Việt từ nước ngoài trở về, thì tôi tin rằng những cái phát biểu này của họ nó hoàn toàn nó không thực tâm để mà có thể thực hiện. Và đó là chi mà tôi cảm ơn anh.
Vâng, thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, trước khi chúng tôi xin hỏi tiếp quý vị thì trước đây thì ông vừa nhắc tới trường hợp của ông Phạm Minh Hoàng, thì tư liệu cho thấy là từ tháng 6 năm 2017 thì chính VOA tiếng Việt cũng có được cái bài, và trong đó thì có tựa đề là Đảng Việt Tân lên tiếng về vụ giáo sư Phạm Minh Hoàng, thì cũng có ý kiến họ đặt ra có thể là do chắc là bên phía của nhà nước họ có một lý do gì đó thì mới có thể là có cái hành xử như thế đối với ông Phạm Minh Hoàng. Thì không biết là ông có bình luận gì thêm hay không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh để tôi có thể giải thích thêm về vấn đề này. Cái vấn đề tham gia đảng phái nào thì tập ra tại điều 4 chỉ quy định về vấn đề đảng phái là Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo xã hội hết. Chứ thật ra thì trong điều 4 của Hiến pháp nói về đảng thì cũng không cấm đoán những cái đảng khác hoạt động. Và trong trường hợp họ có đặt ra cái vấn đề là trên cái trang của thông tin điện tử của Bộ Công an thì họ đặt ra một số cái tổ chức tại nước ngoài là những cái tổ chức khủng bố, trong đó có tổ chức Việt Tân. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đối với lại ông trường hợp ông Phạm Minh Hoàng thì họ cho rằng là ông ấy có những cái hành xử trong quốc gia, trong Việt Nam, trong nội bộ Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam là không phù hợp với an ninh chính trị. Nhưng mà họ không nói là cái đó là cái gì cả. Thế thì thật ra kết nối những cái câu chuyện đó thì chúng thấy ra là mặc dù có thể do ông ấy là đảng viên Đảng Việt Tân thì đưa đến cái việc mà Việt Nam tước quốc tịch ông ấy và trục xuất ông ấy ra nước ngoài. Nhưng mà tất cả những cái hành vi ấy lẽ ra phải thực hiện theo quy định của luật pháp và theo quy định của hiến pháp. Theo quy định hiến pháp thì ông Phạm Minh Hoàng là đảng viên Đảng Việt Tân, vì ấy không vi phạm pháp luật. Và thậm chí là pháp luật quy định bảo vệ nữa. Cái thứ hai là trục xuất. Và dựa trên cái hoạt động là cho rằng ông ấy có những cái hoạt động thế này, thì hoạt động ấy là hoạt động gì? Nếu vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo quy định bộ luật tố tụng hình sự, hoặc là buộc ông ấy ở tù giam hoặc gì vân vân. Chứ cũng không có quy định nào tự nhiên khơi tước quốc tịch của một người đang mang quốc tịch Việt Nam cả. Đó là cái câu chuyện mà nhìn sự việc dưới cái cạnh pháp lý, thưa anh Quốc Phương.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, cái vòng câu hỏi thứ ba tiếp theo, vâng, thì chúng tôi đã thấy nhà văn Võ Thị Hảo giơ tay rồi, thì quý vị cũng đã nghe lẫn nhau, quý vị đã phát biểu, quý vị đã nghe lẫn nhau trong cái phần ý kiến này liên quan đến cái nội dung số 2 đó, thì quý vị, có muốn điều gì trao đổi lại với nhau hay phản biện nhau hay không ạ? Thì trước hết chúng tôi xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo trước, xin mời bà.
Tôi có một dẫn chứng rất ngắn mà đăng trên báo Việt Nam Hẳn Hoi, đăng trên Việt Nam Net ngày 16 tháng 1 năm 2010, ngày 8 tháng 5 năm 2013. Bây giờ thì chắc là những bài như này không đăng được nữa. Tức là bài này tên là Món Nợ với giáo sư Trần Đức Thảo. Mọi người có điều kiện hãy nghiên cứu về trường hợp giáo sư Trần Đức Thảo. Tức là cái chapeau của cái này đề thế này: gần nửa thế kỷ từ khi có chủ trương quét sạch những nọc độc của Trần Đức Thảo trong việc giảng dạy triết học, lớp hậu sinh nhắc tới những món nợ mà ngày hôm nay cần trả. Tức là Trần Đức Thảo là một người rất tài năng, một nhà triết học, để lại những cái công trình đồ sộ cả tiếng Pháp, và sau đó là có một số dịch ra tiếng Việt, và dạy sau đó là được mời trở về và dạy ở trường Đại học Sư phạm. Đại loại là thế. Thì nợ gì? Cuối bài nói thế này này: nghỉ mà chưa an. Sau khi nghỉ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cuộc đời giáo sư Thảo là một chuỗi cô đơn với những câu chuyện rớt nước mắt về một lối sống không thể giản tiện hơn, bỏ gạo lẫn nước mắm nấu cơm, bán dần đồ đạc sách vở để sống, đi trên vỉa hè thường lẩm bẩm một mình. Trong những năm cuối đời, giáo sư thiết tha một điều là sau khi mất sẽ được về an giấc ngàn thu nơi cây cha đất tổ làng Song Tháp. Thì giáo sư Nguyễn Đình Chú không giấu nổi nước mắt khi nhắc nhớ triết gia không vợ con, lại xa quê họ tổ, chỉ có một người cháu ruột đã cao tuổi và sống trong Nam. Hài cốt của ông được nhà nước lệnh cho sứ quán đưa từ nghĩa trang La Xe về Văn Điển, nhưng ông nghỉ mà chưa an, mong quê nhà đón ông về yên nghỉ. Đấy là một trường hợp mà mọi người rất cần nghiên cứu, và mong rằng những người được thu hút sau này, những nhân tài mà có trở về thì không rơi vào một cái thảm cảnh như giáo sư Trần Đức Thảo.
Và không biết các vị khác thì có ý kiến gì hay là không ạ? Vâng, chúng tôi thấy hai vị khách đã giơ tay lên rồi. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Vũ Đức Khanh trước, sau đó đến ông Tiến sĩ Nguyễn Điệp Vũ.
Vâng, xin cảm ơn Quốc Phương. Tôi muốn bổ sung hai ý. Ý thứ nhất là tôi muốn bổ sung cái ý với anh luật sư Đặng Đình Mạnh. Tôi nghĩ rằng là Cộng sản họ có cái chính sách là thu hút những cái người mà họ gọi là Việt Kiều yêu nước, tức là Việt Kiều yêu chủ nghĩa xã hội, yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại khái nó là như thế. Thì cô Hảo cũng mới vừa đưa ra một cái ví dụ của giáo sư Trần Đức Thảo này kia. Và thật sự ra đó là từ trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và sau những năm 1945, ông Hồ Chí Minh cũng đã qua Pháp để lôi kéo người Việt Kiều ở Pháp về để ủng hộ cho cái công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong suốt cái quá trình từ năm 1945 cho đến năm 1975, nó cũng vẫn tiếp tục như thế. Và sau năm 1975 cho đến năm 1986 thì Việt Kiều ở Pháp cũng đã bật ngửa ra với chế độ cộng sản. Tức là ý tôi muốn nói rằng là thực sự ra người Cộng sản họ có cái chính sách đó, chứ không phải họ có, mà chính sách đó là chính sách đúng, hiện tại nó vẫn đúng như thường, nhưng mà cái chất của họ, họ đã đồng hóa Việt Nam với cái Đảng Cộng sản, với cái chủ nghĩa của họ, mà họ gạt đi tất cả những cái vấn đề khác, cho nên mới có cái trường hợp của giáo sư Phạm Minh Hoàng. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà tôi nói lúc nãy, tức là đất lành chim đậu. Thực sự ra chúng ta đừng quá gọi là thần tượng hóa nhân tài, phải như thế này như thế nọ thế kia. Thực sự ra có rất là nhiều người họ chỉ vì chén cơm manh áo, họ chỉ vì một số những cái quyền lợi thôi. Nếu mà họ không tới Việt Nam, họ không về Việt Nam, thì tại vì là Việt Nam không có đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Mà một trong những cái nhu cầu đó là cái nhu cầu về cái vấn đề là cái tự do học thuật, cái tự do làm việc, tự do kinh doanh, chứ không phải là phải làm theo một cái sự chỉ đạo nào đó. Thì đại đa số là như thế. Thì tôi nghĩ rằng trong cái vấn đề này, cái chính sách thu hút nhân tài hay là chính sách thu hút những cái người có khả năng đóng góp cho Việt Nam, tôi nói Việt Nam nha, không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam nha, à, thì nhà nước cần phải có cái chính sách, và bất cứ cái chính thể nào ở Việt Nam, chính quyền nào cũng cần phải có vấn đề này. Còn hiện tại bây giờ thì tôi không tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một cái chính sách cụ thể trong cái vấn đề này. Và tôi nhìn thấy rằng là tất cả những cái chính sách của họ từ ít nhất là 20 năm nay, từ 2004 cho tới bây giờ, chính sách nghị quyết 36 rồi cho kéo dài cho tới bây giờ, tất cả những cái đó là đi tới thất bại và thất bại mà thôi. Thì tôi muốn nhấn mạnh một điểm nữa, thay vì nghĩ là đi tìm chuyên gia ở nước ngoài, hãy tạo điều kiện cho những người ở trong nước có điều kiện để phát triển, và họ, tôi tin chắc rằng họ không yếu kém giống như là chúng ta nghĩ đâu. Và điển hình chẳng hạn như là chúng ta có tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ ở đây, là cũng đã từ trong nước đi ra để mà được đào tạo, thay vì những người như tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ trở về Việt Nam để đóng góp cho đất nước, thì tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ lại bị kẹt lại ở bên ngoài. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ kẹt lại bên ngoài, tôi tin chắc chắn rằng, tại tôi đã tiếp xúc với tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ rất là nhiều, không phải là vì vấn đề kinh tế, mà là cái vấn đề anh ấy không có cái môi trường để phát triển, để đóng góp cho đất nước. Thì tôi nghĩ rằng đa số những người bạn trẻ cỡ tuổi của anh Vũ mà tôi được biết cũng trong cái hoàn cảnh của anh Vũ đều phải ở lại đây. Và ở ngay tại Ottawa, tôi cũng đã từng giúp một số những cái anh chị em sinh viên, những anh chị em ở những du học sinh ở cái cấp độ là tiến sĩ, họ cũng vẫn chọn con đường ở lại thay vì trở về nước, tại vì đất nước không có cái cơ chế điều kiện để cho họ phát triển. Đó là cái ý kiến của tôi, xin cảm ơn.
Vâng, như vậy trong cái ý kiến của mình thì luật sư Vũ Đức Khanh có nhắc tới ít nhất là hai vị diễn giả đang ngồi đây, đó là luật sư Đặng Đình Mạnh và gần nhất là nhắc tới tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ. Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Vũ trước, còn nếu luật sư Đặng Đình Mạnh muốn phát biểu thì xin mời ông tiếp theo. Xin mời tiến sĩ Vũ.
Cảm ơn Phương, cảm ơn lời trình bày của anh Khanh. Thì tôi nghĩ cái vấn đề nó như vậy, là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đó, là những cái người theo cái chủ nghĩa là thực tế, thực dụng. Họ có thể là được học về chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà cái đầu của họ là không hẳn là một cách nhất quyết theo chủ nghĩa cộng sản, mà họ theo chủ nghĩa thực dụng. Năm xưa họ mời những cái trí thức như là Trần Đức Thảo hay là Nguyễn Mạnh Tường, hay là những cái trí thức Trần Đại Nghĩa chẳng hạn ở Pháp về, chủ yếu là một phần là giúp về mặt kiến thức cho họ, nhưng mà một cái phần lớn là giúp là tô điểm cho cái chế độ, giúp cho cái chế độ họ tăng cái tính chính danh, có tính chính danh quan trọng lắm. Một chế độ muốn có tính chính danh họ cần sự hỗ trợ của trí thức, và trí thức là một cái cầu nối giữa người lãnh đạo và người dân. Cho nên cái một chế độ cho dù độc tài hay dân chủ, họ cũng đều có nhu cầu là cần cái sự hiện diện trí thức hỗ trợ họ. Đó là cái điều quan trọng. Cái chuyện đó là chuyện ngày xưa. Còn chuyện ngày nay á, thì Việt Nam đang đối diện với một cái gọi là bẫy thu nhập trung bình. Bởi vì trong suốt một thời gian dài đó, thì Việt Nam sống dựa vào cái chuyện gia công. Mà khi mà anh gia công đó, thì anh không thể nào mà anh leo lên được cái nấc thang để mà trở thành một cái nước thu nhập cao được. Mà trong một cái thời điểm hiện nay đó, thì Việt Nam đang gọi là nó đã cuối của thời kỳ dân số vàng rồi. Việt Nam có thể mất 20 năm nữa và trở thành một cái nước già cỗi, và lúc đó là Việt Nam rất là khó mà để leo lên một nước thu nhập cao. Cho nên cái Việt Nam hiện nay đó là, nhưng mà cái thời điểm hiện nay là đối mặt với cái cuộc của cách mạng trí tuệ nhân tạo. Đây là một cái cuộc cách mạng mà gọi là nếu mà trước đây chúng ta có cuộc cách mạng về điện khí hóa, sau đó chúng ta có cuộc cách mạng về Internet, và bây giờ là cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, mà nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng là những nước nào mà nắm vững được gọi là những cái công nghệ của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo đó, nó sẽ nắm vững được công nghệ và nó sẽ trở nên là một cái nước phát triển trong tương lai. Vì vậy mà Việt Nam dù muốn dù không phải đón đầu, phải bắt kịp cái xu hướng này, phải bắt kịp cái xu hướng để phát triển cái công nghệ trí tuệ nhân tạo này. Nhưng mà Việt Nam hiện nay là thiếu nhân lực một cách trầm trọng. Vì vậy mà những nhà lãnh đạo quốc gia họ bắt đầu họ nghĩ đến cái chuyện đó. Nếu chúng ta để ý cái quá trình của những nhà lãnh đạo quốc gia đó, chúng ta sẽ thấy là họ họ lót ổ và họ là đón tiếp rất là nồng nhiệt. Chủ tịch của Nvidia, một cái công ty về chip, về trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, họ họ có một chiến lược rất rõ ràng, họ họ đón tiếp rất nồng nhiệt từ bên Mỹ cho tới Việt Nam. Họ sẵn sàng là bán với một cái giá rất là hữu nghị các công ty chip của Việt Nam cho Nvidia, với một cái mục đích chính là để cho Nvidia có một cái sự gắn kết với Việt Nam. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà Việt Nam hiện nay đó, Việt Nam hiện nay là cố gắng thực hiện những cải cách đó, cũng là chúng nằm trong chính sách riêng của họ. Đó là khi mà đón tiếp được những nhân tài của thế giới đến Việt Nam để mà làm việc, để phát triển được cái ngành trí tuệ nhân tạo đó và đưa Việt Nam đi lên đó, thì chắc chắn là vị thế của Đảng Cộng sản họ sẽ cũng tồn tại. Và về vị thế của Đảng Cộng sản đó, thông qua cái chuyện là đưa đất nước tiến lên đó, thì chắc chắn là vị thế của Đảng Cộng sản sẽ nhận được sự chính danh và nó sẽ tồn tại lâu hơn nữa. Đó là cái mục đích chính của họ, chứ không phải là cái mục đích là họ muốn từ bỏ quyền lãnh đạo của họ đâu. Nhưng mà thông qua cái chuyện phát triển đất nước, mà cái chuyện phát triển đất nước bây giờ họ cần phải có trí tuệ, họ cần phải có chuyên gia. Mà chuyên gia trong nước thì không đủ để làm cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay là những cái lĩnh vực hiện nay như là robot hay là những cái lĩnh vực về điện tử, về là lượng tử, hay là những cái lĩnh vực về gọi là hạt nhân chẳng hạn đi, điện hạt nhân chẳng hạn đi. Việt Nam hiện nay không đủ nhân. Cho nên họ có thể là đi con đường của Singapore, có nghĩa là họ đưa những cái trí thức, những gọi là chuyên gia đúng hơn, họ thực hiện những chính sách, cải cổ chính sách để có những chuyên gia giúp Việt Nam phát triển kinh tế, nhưng mà họ vẫn cố gắng nắm giữ quyền lực giống như trường hợp của Singapore. Đó là con đường mà họ đi. Tôi nghĩ là, nhưng mà thành công hay không là nó phụ thuộc vào cái khả năng lãnh đạo của họ. Nhưng mà chúng ta đừng nên quên rằng là Singapore là một nước rất là nhỏ, nó chỉ có khoảng là 600 km vuông thôi, và nó có dân số lúc mà Lý Văn Diệu nắm quyền nó chỉ có khoảng 4 triệu dân, nó chỉ bằng một nửa thành phố Sài Gòn hiện nay. Quản lý một cái nước mà 4 triệu dân tương đương với tỉnh nó dễ hơn, bởi vì ông Lý Văn Diệu có thể quản lý một cách trực tiếp, có thể làm việc trực tiếp với chuyên gia. Còn trong trường hợp Việt Nam hiện nay là một nước 100 triệu dân thì ông Tô Lâm không thể nào mà ngồi ở Hà Nội mà quản lý cái chuyện ở Hà Nội, chuyện ở Sài Gòn được, bởi vì nó là một cái nước rất là rộng lớn và anh có hàng trăm hàng ngàn công việc phải giải quyết, chứ không anh không thể nào mà anh giải quyết trực tiếp với nhóm chuyên gia được. Anh cần một cái sự tản quyền và anh cần cái sự gọi là hỗ trợ từ cấp dưới, và anh cũng từ cấp dưới anh cũng cần phải sự hỗ trợ và giám sát từ người dân đối với cấp dưới. Thì anh không tử gì, anh ở trên anh không thể nào giám sát cấp dưới anh được, anh phải cần sự giám sát từ người dân. Nhưng mà làm sao mà anh có thể làm được khi mà đất nước có dân không có dân chủ? Khi mà không có dân chủ thì chẳng hạn như là một cái đại học đi, họ làm sai đi, làm sao mà anh giám sát được một bộ trưởng giáo dục đại học? Anh không thể nào giám sát cùng một lúc là 1.000 trường đại học cao đẳng trên cả nước cả. Anh phải để trường đại học cao đẳng đó cho những cái chính quyền địa phương họ giám sát chẳng hạn đi, giống như ở Mỹ hay là những nước khác. Nhưng mà cái chính quyền địa phương họ giám sát đại học, nhưng mà ngược lại là ai giám sát chính quyền địa phương? Bởi vì cái 64 tỉnh thành thì một cái ông thủ tướng ở trên, anh không thể nào một ngày anh giám sát 64 tỉnh thành được. Anh cũng có vô số cái chuyện anh làm, anh cũng có về quốc phòng, về y tế rất là nhiều. Về y tế, dù anh giám sát y tế thì anh cũng phải giám sát là 64 sở y tế trên cả nước. Rồi anh giám sát về những cái vấn đề xây dựng quy hoạch thì anh cũng phải giám sát 64 cái vùng quy hoạch khác nhau. Nhưng còn làm sao mà anh giám sát ở dưới được? Anh không thể nào giám sát ở dưới được. Nhưng mà ngược lại, ở dưới nó làm sai thì làm sao? Anh không có dân chủ, dưới dân không có dân chủ thì làm sao mà dân giám sát được cái chuyện những cái giám đốc sở y tế họ làm sai, giám đốc sở dục họ làm sai, giám đốc sở xây dựng ở dưới họ làm sai? Làm sao giám sát được nếu anh không có dân chủ? Trên cái chuyện Việt Nam cố gắng đi theo con đường của Singapore, nó là một cái điều rất là, có thể là lãnh đạo họ nghĩ rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mà nghĩ xa hơn là rất là khó trong trường hợp Việt Nam nếu mà không có dân chủ.
Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo, thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn bổ sung gì thêm hay không? Không có, vâng, dạ vâng. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần của VOA Tiếng Việt. Chuyển sang chủ đề tiếp theo thì thưa quý vị, vẫn như là VOA tiếng Việt trong tuần thì đã đưa tin thì hai cựu đại biểu Quốc hội của Việt Nam là các ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã ra tòa tại Việt Nam và bị tòa án tuyên phạt tổng cộng là 20 năm tù. Trong lúc thì có những ý kiến trong công luận đặt cái nghi vấn, cái câu hỏi đấy về cái sự công bằng tư pháp. Thì theo dõi cái diễn biến này, không biết là quý vị thấy có điều gì muốn bình luận, muốn nhận xét hay không ạ? Thì chúng tôi xin mời từ Cộng Lê Mơ Đức, nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo trước. Xin mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, trường hợp xử đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân, thì mọi người theo dõi dư luận thì cũng đã thấy là có một số chuyên gia về luật pháp cũng đã lên tiếng nói rằng cái việc đó là không công bằng. Và tôi thì bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng thế này: thứ nhất, nếu mà công an điều tra và tòa xử đúng thì đúng là rất là đau buồn khi mà có một người nổi tiếng và có một cái quá khứ nói thẳng, có dám phản biện, là một trong những trường hợp hết sức hiếm hoi tại Quốc hội Việt Nam bây giờ mà dám phê phán tới những cái quan chức mà làm sai, thì lại chính bản thân ông ấy cũng nhúng chàm. Và lại một điều để cho chúng ta thấy rằng trong một cái thế giới toàn những kẻ tham nhũng chẳng hạn, quan chức tham nhũng, những người có vị trí tham nhũng, có đặc quyền đặc lợi, thì một người dù có bản thân có trong sạch thì họ cuối cùng họ cũng sẽ nhúng chàm bằng cách này hay cách khác mà thôi. Và điều đó rất nguy hại cho chính, không những chính bản thân họ mà còn nguy hại vô cùng cho đất nước. Đấy là điều thứ nhất. Còn nếu xử sai thì rõ ràng đây là một sự trấn áp những người dám lên tiếng, đặc biệt là trong số đại biểu Quốc hội. Thì cái hậu quả của sự trấn áp như thế nào thì mọi người thấy rồi, và sẽ rất nguy hiểm cho sắp tới. Tức là theo cái công bố của chính quyền và Quốc hội Việt Nam ấy, thì sắp tới tại kỳ họp bất thường của Quốc hội vào tháng 2 năm 2025 này thì sẽ dự định là sửa đổi tới khoảng 300 luật. Trời ơi, quá khủng khiếp. Để mà ban hành một luật, một nghị định hay là sửa đổi một luật, một nghị định là phải qua một quá trình, phải nghiên cứu, thu thập, phải có những chứng cứ, nghiên cứu thực tiễn và phải so sánh với hiến pháp để nó không trái luật, không trái hiến pháp, và nó tạo điều kiện cho thực tế để cho cuộc sống cho cũng như xã hội và người dân được hưởng lợi và tiến lên. Thế nhưng mà ở đây sửa đổi cấp 300 luật ở trong một kỳ họp thì đấy là quá khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng những người mà đặt ra cái ý tưởng này, quy định này, và nếu làm thật thì họ đúng là đấy là một mối nguy hại đối với xã hội Việt Nam hiện nay. Và rõ ràng là khi mà ai sẽ phản biện việc sửa hay không sửa 300 luật này, chỉ có đại biểu Quốc hội thôi. Nhưng mà họ sẽ không dám phát biểu nữa, sẽ không dám phê phán nữa, mà họ sẽ tất cả là đều gật đầu đồng ý. Thì mọi người có thể tưởng tượng là nó kinh khủng như thế nào. Cũng như là cái nghị định về 168 về xử phạt trật tự an toàn giao thông, thì mọi người thấy là từ khi công bố cho tới khi thực hiện là chỉ có 6 ngày, là cả một cái xã hội náo loạn, và bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu người đau khổ, ngay cả xe cấp cứu cũng không đi được nữa, phải chậm rất là nhiều. Thì mọi người thấy là nếu vội vàng sửa đổi như này mà lại có một cái hương tầy liếc, tức là đại biểu Quốc hội phản biện thì bị xử nặng đến như thế nào, thì sẽ rất nguy hại. Tôi đặc biệt lo lắng trong những trường hợp như thế này.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khánh.
Vâng. Tôi nghĩ rằng cô Võ Thị Hảo đã trình bày một cái bức tranh rất là đầy đủ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái điểm. Tôi có cảm giác là công lý ở Việt Nam nó chỉ là công cụ để bảo vệ cho cái đảng cầm quyền hiện tại mà thôi. Chứ thực sự ra là ở Việt Nam không có cái công lý. Tôi thường hay đặt lại cái vấn đề giống như là cô Hảo phân tích. Nếu như quả thật hai ông này mà giống như là có dấu hiệu là tai nhúng chàm thì thật sự ra là ở Việt Nam ai còn ai tin ai nữa. Bây giờ người dân làm sao tin vào trong cái những nhà lãnh đạo của mình? Ngay cả những người dân cũng đặt ra cái câu hỏi rằng liệu ông Tô Lâm và tất cả các cái đồng chí mà đang lãnh đạo đó có phải là những người tù nhân dự khuyết hay là đứng trước vành móng ngựa giống như là hai ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân, hay là mới vừa rồi đưa cái hình ảnh của ông Mai Tiến Dũng. Tôi nghĩ là người dân Việt Nam không còn tin tưởng vào trong cái chế độ này nữa, cái đảng này nữa và cái thể chế này nữa. Họ mong muốn có cái sự thay đổi. Đó là nói rằng là chúng ta nói rằng đặt giả thuyết rằng là hai người này là nói đạo đức, đi rao giảng đạo đức, nói những cái tiếng nói mà thấy rất là hay, rất là đúng, nhưng mà họ cũng giống như là những đồng chí khác mà thôi. Còn bây giờ đặt ngược lại là những người này giống như cô Hảo nói rằng họ nói những cái điều đó, họ làm những cái điều đó, họ chỉ bị gài, họ chỉ bị cái chính quyền hiện tại, cái thế lực đang cầm quyền đưa họ vào trong một cái con đường để mà nói rằng là họ tham nhũng, mượn cái chính sách là chống tham nhũng để mà đàn áp họ. Thì cái này là cái điều mà không phải là mới, tại vì tất cả có rất là biết bao nhiêu người khác cũng bị cái vấn đề này, nhưng mà cái này là một cái vấn đề báo động rằng là cái tiếng nói của tự do nó càng ngày nó càng bị thu hẹp lại, và cái tiếng nói của nhà cầm quyền thì nó càng ngày càng mở rộng ra, và cái sự đàn áp đó nó còn diễn tới vấn đề khốc liệt hơn nữa, giống như chúng ta mới vừa phân tích hai cái sự việc mà chúng ta đã thấy trước đó. Thì bây giờ tóm tắt lại là tôi chỉ nghĩ rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố chấm dứt vai trò lịch sử của mình. Hãy để cho xã hội Việt Nam tự tổ chức tiến tới vấn đề bầu cử tự do để tạo ra một cái nhà nước mới, một nhà nước đó mới thực sự đáp ứng được những cái nhu cầu đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn hiện tại. Còn hiện tại bây giờ tôi vẫn thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng luật pháp, công lý như là những cái công cụ để bảo vệ cho chính quyền mà thôi. Thì tôi xin dừng ở nơi đây.
Vâng, vừa rồi trong cái phần bình luận của mình, mặc dù là cái phần này có nội dung đề cập tới diễn biến là hai cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam là các ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân ra tòa Việt Nam đó, thì luật sư Vũ Đức Khanh có nhắc đến trường hợp của ông Mai Tiến Dũng, cựu quan chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam. Thì ngày hôm nay 16 tháng 1 năm 2025 thì VOA tiếng Việt có bài tin bài về cái diễn biến này. Bài có chủ đề là cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng ra tòa, và bài có đoạn nói rằng là vị cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng hôm 16 tháng 1 năm 2025 đã ra tòa trong ngày đầu tiên bị xét xử theo báo chí trong nước. Và VN Express thì đưa tin là ông Dũng có hai người dìu đến tòa, và khi đứng khai báo thì cũng có cần có người hỗ trợ, vân vân. Và theo báo điện tử này thì ông Mai Tiến Dũng cùng với một số nhân vật khác như là bà Trần Bích Ngọc, cựu cục trưởng vụ một văn phòng chính phủ, ông Nguyễn Hồng Giang, cựu cục trưởng cục hai thanh tra chính phủ, bị Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử với cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thì đây là một cái mở ngoặc nhân luật sư Vũ Đức Khanh nhắc tới tên của vị quan chức này. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi mời tiếp theo là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ. Và xin mời tiến sĩ.
Xin cảm ơn Quốc Phương. Thì như tôi đồng ý với ý kiến của anh Khanh, thì trong cái tình trạng Việt Nam hiện nay đó, thì cái công lý nó không được gọi là nó độc lập, và chúng ta thực chất là chúng ta không biết một cách rõ ràng đó là một cái người bị xử đó thì bao nhiêu phần trăm là cái tội thực sự của họ, và biết bao nhiêu phần trăm là cái một cái sự đàn áp chính trị. Bởi vì chúng ta biết là cái ai cũng biết được cái tòa án là một cái bộ phận của Đảng Cộng sản. Đấy, cho nên cái chuyện đấy là cái chuyện mà khi mà đối diện với một cái người mà bị xử, bị kết án, thì không ai biết được cả, không ai biết được bên ngoài là họ không bao nhiêu phần trăm, thậm chí là ngay cả cái cơ quan điều tra họ cũng không độc lập nữa, không? Một cái nhà nước mà vừa nắm giữ cơ quan điều tra, vừa nắm giữ quyền xét xử nữa, thì chắc chắn là những cái tội danh mà có thể đưa ra trên báo chí đó chúng ta cũng không biết được thật ra là họ có cái tội đó hay không, và thật ra là cái cuộc xử của họ là có đúng hay không, cái nặng hay nó nhẹ, chúng ta cũng không biết được. Đó là cái công lý Việt Nam như vậy. Cho nên nhưng mà chúng ta có thể thấy ở bên ngoài đó là cái hai ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Nguyễn Thanh Vân là những cái người có cái tiếng nói độc lập, và có những
ông Lê Thanh Vân phải không ạ? Có phải tiến sĩ Bướng Đóng Lê Thanh Vân phải không ạ?
À, ông Lê Thanh Vân có những tiếng nói độc lập và có những tiếng nói mà nhiều khi là giới, nhiều người quan sát cho rằng là cái giới lãnh đạo chính trị là có thể là không muốn nghe, đi ngược lại cái đường lối của chính của họ. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy bên ngoài. Cho nên là cái chuyện của Việt Nam hiện nay á, là chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy là ngay cả những quan chức của chính phủ đó, họ cũng làm những con tin của chế độ. Họ có thể là bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Và giống như trường hợp của hai ông đại biểu quốc hội vừa rồi. Cho nên là một cái chế độ mà ngay cả những người mà phục vụ chế độ đó cũng như là một cái con tin như vậy, thì tôi nghĩ là cái chế độ đó là sớm muộn gì những cái người trong chế độ đó cũng phải nghĩ tới cái chuyện còn phải giải quyết cái chế độ đó để chuyển sang một chế độ khác, nhằm đảm bảo cho cái sự tự do, nhằm đảm bảo cho sự xét xử công bằng, và cái nhằm đảm bảo cho một cái đời sống có phẩm giá con người. Không, chúng ta không thể nào mà sống mà chỉ có ăn không, chúng ta cần phải có cái đời sống về tinh thần, chúng ta cần phải có một cái sự bảo đảm về sự an toàn cá nhân nữa. Cho nên là những cái người mà thậm chí là có thể là họ được hưởng lợi chế độ, nhưng mà chắc chắn là họ sống trong một chế độ với một cái sự nơm nớp là họ không biết ngày nào là tới lượt mình, như hai đại biểu quốc hội vừa rồi.
À, vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh. À, và như cũng mở ngoặc quý vị là trong cái thời gian gần đây thì cũng có một loạt các cái nhân vật mà công luận biết mặt biết tên thì cũng đã xuất hiện tại tòa, ra tòa tại Việt Nam và bị kết án, trong đó có luật sư tiến sĩ Trần Đình Chiển. Đấy là một cái mở ngoặc tiếp theo nữa. Và thì trở lại với trường hợp của hai vị cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam là ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân ra tòa bị xử phạt tổng cộng là 20 năm tù ấy. Thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh, sau khi nghe các ý kiến của các vị diễn giả khách mời trước, thì ông có điều gì muốn bình luận bổ sung thêm hay không? Xin kính mời luật sư.
Dạ vâng. Riêng đối với hai trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân đó, thì trước tiên phải nói với nhau như thế này, là cái việc mà họ nhận tiền của doanh nghiệp, khi mà doanh nghiệp có cái việc nhờ họ lên tiếng hoặc là can thiệp vào việc này việc khác của họ, thì cái việc nhận tiền của họ như vậy là nó không đúng. Nó không đúng với tư cách và với cái phẩm chất của mỗi một cái đại biểu quốc hội. Điều đó nó hết sức là rất là đáng trách về phương diện đạo đức xã hội. Nhưng mà họ vi phạm đạo đức xã hội, nhưng mà họ có vi phạm luật pháp thì nó lại là một cái câu chuyện khác, chứ không thể đồng hóa với nhau được. Và đối với cụ thể trong trường hợp của họ, thì ví dụ như trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng nhà hàng, thì chính quyền cáo buộc rằng là ông ấy phạm vào hai cái tội. Tội thứ nhất là tội cưỡng đoạt tài sản, và tội thứ hai liên quan đến vấn đề là phải trục lợi và nhân về chức vụ và về cái hành vi của họ. Thế thì tôi cũng có, để tóm tắt được, tôi có cái bài viết về vấn đề này, cũng đã có cái phân tích khá sâu về nó. Trong đó tôi khẳng định rằng là cái việc của họ làm là sai, không đúng. Nhưng mà những cái hành vi của họ thì nó lại không phù hợp với hai cái tội danh mà họ đã bị cáo buộc và bị xét xử tại tòa án. Đó là cái điều cần phải khẳng định như vậy. Chưa kể rằng là bên cạnh đó thì chúng ta biết là cả hai ông đều là những người mà có những cái hoạt động nghị trường hết sức là sôi nổi. Họ được công chúng rất là quý mến, bởi vì họ đề cập đến những cái vấn đề về dân sinh, về những vấn đề về công bằng, về pháp lý tại tòa mà hầu như là những cái đại biểu quốc hội khác họ không quan tâm, họ không đề cập. Nhưng hai vị này thì có đề cập. Trong đó thì ông Lưu Bình Nhưỡng, tôi nhớ sự kiện mình là 2018, thì ông ấy đã thẳng thắn phê phán luôn cả lực lượng công an, cả cái ngành công an, khi ông ấy dẫn ra những cái số liệu để cho thấy là họ đã tắc trách như thế nào trong cái việc mà thực hiện cái chức năng của mình. Và tôi tin rằng đó là một trong những cái cơ sở mà cơ quan công an họ đã có cái sự trả đũa khi mà năm 2018 ông ấy đã có cái hành vi xúc phạm đến họ, làm họ mất uy tín, làm họ mất thanh danh. Và đây hầu như nó là một cái cách hành xử phổ biến trong lực lượng công an, rằng bất kỳ những cái cá nhân nào đã từng xúc phạm đến họ xúc phạm đến ngành công an, khiến ngành công an họ mất danh dự, họ mất uy tín, thì đều sau đó đều bị trả đũa cả. Chúng ta có khá nhiều ví dụ về những trường hợp, ví dụ như là ông Lưu Bình Nhưỡng thì như chúng ta tôi vừa mới nói rồi, hoặc là tới với trường hợp ông cụ Lê Đình Kình trong vụ án Đồng Tâm chẳng hạn. Người dân đã bắt 38 cán bộ là những lực lượng là cảnh sát cơ động, khi mà họ đến họ lặng lẽ họ muốn bắt ông cụ Lê Đình Kình, rồi sau đó bị chính người dân làng Đồng Tâm họ bắt lại. Cái đó, cái chuyện đó nó như một cái tắc tay đối với lực lượng công an này. Trong một cái ví dụ khác là đối với ông cụ Lê Tùng Vân chẳng hạn, trong vụ án Thiền A bên bờ Vũ Trụ, khi cái cơ sở này liên tục có những cái hành vi tố cáo cơ quan công an vi phạm luật pháp, nào là nhận hối lộ, rồi nào là bao che cho những cái người, những cái đối tượng vào cái, trong cái cơ sở của họ để mà phá phách, rồi trộm cướp tài sản và hành hung người, rồi bắt cóc người. Thế thì ông, cái cơ sở thì nghe bên bộ vũ trụ đã từng có những cái tố cáo như vậy. Thế thì ngay lập tức là sau đó là cơ quan công an họ trả đũa thôi. Còn là nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, trong cái vụ mà xét xử có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, cô Hàn Ni chúng ta biết là cô ấy đã có một cái sự việc và nói là nổi đình đám trong cái trong làng báo chí, khi cô ấy đã nêu ra cái vụ án gọi là quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh. Mà qua cái vụ việc đó thì một trưởng công an huyện và vài quan chức của bên viện kiểm sát của huyện đã phải mất chức. Hoặc là cái việc có liên quan đến đại úy công an Lê Chí Thành chẳng hạn. Ông này là thường xuyên tố cáo những cái việc làm sai phạm của lực lượng công an. Thế thì tất cả những người tôi kể tên như trên thì đều là những cái người họ từng làm cho cơ quan công an họ mất thanh danh, mất uy tín. Và sau đó thì họ đều phải trả giá cả. Vì đó là cái câu chuyện có liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng và đối với ông Lê Tùng Vân. Để tôi có thể tóm tắt rằng họ bị xét xử một cách bất công.
Vâng, thưa quý vị, đạo diễn chương trình báo chúng tôi là ngay sau đây thì có một cái show nữa. Thế thành ra là chúng tôi phải xin phép quý vị là vì cái thời lượng chương trình như vậy nên phải kết thúc sớm. Thế tuy vậy thì chúng tôi chia sẻ với quý vị, tức là nếu quý vị vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com đấy, thì lúc này ban biên tập đang giới thiệu một số các cái tin bài nữa đấy, trong đó có tin nổi bật chúng tôi có đề cập vừa rồi, đó là tin cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam Đồng Mai Tiến Dũng ra tòa, rồi bài khác như là Philippines Trung Quốc cam kết tìm tiếng nói chung về Biển Đông, hay là các cố vấn của ông Trump thừa nhận thỏa thuận hòa bình Ukraine phải mất nhiều thời gian. Và một tin nữa liên quan tới Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền thì CPJ năm 2024 đấy thì nói là Việt Nam đã giam cầm 16 nhà báo và xếp thứ 7 trên thế giới. Bài báo có đoạn nói rằng là chính quyền Việt Nam tiếp tục bị xem là một trong các nhà nước độc tài giam cầm nhiều nhà báo nhất trong năm 2024, với 16 nhà báo bị bỏ tù, đứng thứ 7 trên thế giới theo thống kê mới nhất của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, viết tắt là CPJ như trên. CPJ cho biết trong cái thông báo ngày 16 tháng 1 năm 2025 rằng Việt Nam giam giữ 16 nhà báo đồng mức với Iran, với Eritrea, tức là một quốc gia được hay được người ta so sánh với Bắc Triều Tiên nhưng mà nằm ở châu Phi đấy, là cho rằng đó là một quốc gia giam cầm nhà báo thứ 7 trong năm qua. Và còn nói thêm rằng là trong số 3 tù nhân mới của Việt Nam trong năm 2024 thì hai người là ông Nguyễn Vũ Bình và Nguyễn Chí Tuyến lần lượt bị kết án 7 và 5 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Người thứ 3 là ông Trương Huy San, tức là nhà báo Huy Đức ấy, thì đang bị tạm giam chờ xét xử sau khi viết bài bình luận chỉ trích hai nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước, người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền lúc bấy giờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm, theo cái thông cáo đưa ra và đánh giá. Đó, thì quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi để theo dõi các cái tin tức này cũng như nhiều tin tức khác, tin bài khác được cập nhật liên tục. Thế và thưa quý vị, là cái ý kiến sau cùng đấy của luật sư Đặng Đình Mạnh đấy thì cũng đã khép lại chương trình hội luận thứ 5 đỉnh điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần này của chúng tôi. Quốc Phương và chương trình cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả, khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Vũ Đức Khanh, nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo và tiến sĩ Nguyễn Vũ đã nhận lời tham gia đóng góp với chương trình trên quan điểm riêng của quý vị. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là của Vệ Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của Vệ Tiếng Việt đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe và bình an tới toàn thể quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.